Đoán Ninh đẩy chìa trở lại, lời dặn là anh tự mở phần mình. Tôi không nhận thay, anh không cần kể điều khiến anh xấu hổ, chỉ cần xác nhận chữ ký trên giấy từ bỏ có phải của anh không. Khi thấy bản sao, người tài xế lắc đầu ngay, nét chữ giống tên anh, nhưng số căn cước cũ sai một chữ số. Anh chụp lại giấy, hẹn sẽ trả lời trước 9 giờ sáng. Người thứ ba là một cô giáo đã nghỉ việc. Bà từng cãi với Nhã Cầm vì người thuê không được tham gia quyết định thứ tự sửa chữa. Vãn Ninh không biện hộ cho mẹ. Cô nói thẳng, nếu giữ căn nhà, cháu sẽ không tiếp tục cách một người quyết định thay tất cả. Cháu muốn lập bảng sửa chữa có chữ ký người ở. Nhưng trước hết cháu cần biết mẹ đã cất gì trong phần của cô. Cô đang hứa một mô hình đẹp để cứu tài sản của mình. Không, nếu ngày mai hồ sơ cho thấy căn nhà nên được trả lại hoặc bán theo ý những người có quyền, cháu sẽ chấp nhận. Cháu chỉ không chấp nhận 7 tờ giấy nói thay họ. Câu trả lời khiến người cô giáo im lặng. Bà lấy chìa từ hộp đựng phấn cũ, đặt lên bàn nhưng chưa cho Vãn Ninh chạm vào. Tôi sẽ tự mang. Người chăm vườn ở ngoại ô không chịu gặp. Ông gửi con gái ra cổng trả lời rằng gia đình đã yên ổn, không muốn dính đến tranh chấp. Vãn Ninh để lại khoản cọc nhỏ và một bản sao giấy từ bỏ. Nửa giờ sau, phong bì tiền được trả lại, nhưng bản sao thì không. Người thợ in khó tìm nhất. Vãn Ninh và Minh Chiết lần theo dấu đóng trên một tấm thiệp cũ tới xưởng in cuối tuyến xe buýt. Người thợ đã mất phần lớn khả năng nghe nên viết câu trả lời ra giấy. Tôi giữ chìa vì bà Nhã Cầm từng giữ căn phòng cho con gái tôi trong 6 tháng tôi nằm viện. Nhưng tôi không ký giấy gì. Nếu có người dùng tên tôi sẽ đến. Ông còn nhận gọi người chăm vườn, chỉ để hỏi, nếu im lặng ngày mai, liệu chữ ký giả có thành lời cuối cùng của họ về Mộc Vũ không?